mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Sau khi đã tìm hiểu Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 2 với đề tài Minh Họa về Hôn Nhân. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy rằng chủ đề chính của chương này là mối quan hệ của cơ đốc nhân với luật pháp, đặc biệt là liên quan đến sự thánh hóa của họ. Sau khi đã có cái nhìn tổng quát, giờ đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào sự dạy dỗ trong chương này. Phần đầu tiên, từ câu 1 đến câu 6. Như thường lệ, vị sứ đồ trình bày chủ đề trong phần đầu. Sau đó trong hai phần tiếp theo, ông đưa ra lý do cho những gì ông khẳng định. Hãy cùng theo dõi khi ông trình bày lập luận của mình. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Chúng ta bắt đầu với từ anh em. Vị sứ đồ không chỉ nói đến người Do Thái mà còn hướng đến tất cả những ai là cơ đốc nhân. Ở những đoạn khác, ông đề cập đặc biệt đến người Do Thái rất rõ ràng, chẳng hạn như trong sách Roma chương 9 câu 3. Ông làm như vậy, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Chúa cứu thế, vì anh em bà con tôi theo phần xác, khi ông chỉ đề cập đến người Do Thái như là anh em của mình. Ông làm rõ điều đó bằng cách thêm vào, bà con tôi theo phần xác. Vì vậy, khi không có điều kiện đó, chúng ta chắc chắn hoàn toàn có lý khi nói rằng, anh em ở đây không chỉ là một sự liên hệ đến người Do Thái, mà còn đến người Do Thái và dân ngoại đã được biến đổi và trở thành cơ đốc nhân. Chúng ta gặp điều tương tự trong câu 4. Ấy vậy, hỡi anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, điều đó rõ ràng đề cập đến tất cả những ai là cơ đốc nhân. Từ tiếp theo chúng ta phải xem xét là từ luật pháp, hỡi anh em. Vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Luật pháp này là gì? Ở đây vị sứ đồ đang đề cập đến luật pháp nói chung, đến luật phổ quát, ông đang nói một điều gì đó đúng với toàn bộ xã hội loài người, chắc chắn nó đúng với luật pháp Môi-se, nhưng không chỉ với luật pháp Môi-se, đó là một nguyên tắc chung đúng với luật pháp nói chung và mối quan hệ giữa vợ chồng ở khắp mọi nơi với luật pháp. Tôi cũng nhấn mạnh từ cai trị có nghĩa là làm chủ, có thẩm quyền trên, làm chúa trên ai đó. Điều này dẫn chúng ta đến cụm từ cuối cùng, chỉ cai trị người ta khi còn sống. Nói đơn giản, luật pháp chỉ áp dụng cho con người khi họ còn sống, bạn không thể thoát khỏi sự chi phối của luật pháp chừng nào bạn vẫn còn sống. Một người sống trên lãnh thổ của quốc gia này phải tuân thủ luật pháp của quốc gia đó. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là luật pháp chỉ có hiệu lực với một người khi họ còn sống. Ngay khi người đó qua đời, luật pháp không còn ảnh hưởng đến họ nữa. Bạn không thể kiện một người đã chết, và luật pháp cũng không thể làm gì đối với họ. Khoảnh khắc một người qua đời, họ không còn bị ràng buộc bởi luật pháp khi còn sống. Họ chịu sự chi phối của luật pháp. Nhưng khi chết, luật pháp trở nên vô hiệu với họ. Nói cách khác, luật pháp chỉ có giá trị với người sống và không còn tác dụng đối với người đã chết. Vị sứ đồ đang đưa ra một tuyên bố tổng quát. Ông nói rằng đây là điều quen thuộc với tất cả những ai biết chút ít về luật pháp, một vấn đề mà các công dân của bất kỳ quốc gia nào cũng đều biết. Đó là điều ông muốn nói qua lời tuyên bố trong ngoặc đơn. Tôi nói với những người biết luật pháp. Như vậy, tuyên bố tổng quát là mỗi người trong chúng ta đều phải tuân theo luật pháp của đất nước mà chúng ta đang sống. Nhưng khi chúng ta chết, thì luật pháp của đất nước chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Sau khi đưa ra một định đề tổng quát về toàn bộ luật pháp trong câu thứ 2 và thứ 3, ông đưa ra một ví dụ cụ thể về luật pháp và cách vận hành của nó. Ông đi từ cái tổng quát đến cái cụ thể. Ông đưa ra nguyên tắc chung trong trường hợp cụ thể về hôn nhân và mối quan hệ hôn nhân. Ông sẽ sử dụng lập luận hay minh họa đó như thế nào? Trước khi chúng ta trả lời câu hỏi đó, cho phép tôi đặt ra một câu hỏi khác. Tại sao vị sứ đồ lại chọn minh họa cụ thể này về hôn nhân? Vị sứ đồ luôn có lý do chính đáng cho mỗi minh họa mà ông đưa ra. Ông không chỉ chọn ngẫu nhiên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình. Minh họa cụ thể này được chọn vì nó phục vụ cho mục đích của ông theo những cách đặc biệt mà không một minh họa nào khác có thể thay thế. Vậy, minh họa về hôn nhân và mối quan hệ hôn nhân này đã đóng vai trò gì đặc biệt trong việc củng cố lập luận của vị sứ đồ? Câu trả lời đầu tiên là minh họa này làm nổi bật một cách rõ ràng, thậm chí rõ ràng hơn bất kỳ điều gì khác, về mối quan hệ của con người với luật pháp của Đức Chúa Trời trong tình trạng tự nhiên, trước khi được tái sinh và sống dưới ân điển. Chúng ta cần nhớ rằng điểm chính mà vị sứ đồ đang nhấn mạnh là tội lỗi chẳng cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Sách Roma chương 6 câu 14. Minh họa về hôn nhân làm sáng tỏ mối quan hệ giữa con người trong tình trạng tội lỗi và luật pháp của Đức Chúa Trời. Vậy mối quan hệ của người vợ với người chồng là gì? Thuật ngữ mà vị sứ đồ sử dụng, tự nó đã ám chỉ một hình thức phụ thuộc, hôn nhân, theo cách diễn đạt của ông, mang ý nghĩa rằng người vợ ở dưới quyền của chồng. Trong sách Roma chương 6 câu 14, cụm từ anh em chẳng thuộc dưới luật pháp chứa đựng ý tưởng về việc không còn ở dưới sự thống trị. Tương tự, minh họa này cũng ngụ ý một sự phụ thuộc. Phao-lô nhấn mạnh điều này qua cách ông sử dụng các thuật ngữ khác nhau, chẳng hạn như buộc, thể hiện rằng người vợ bị luật pháp gắn kết với chồng mình, phản ánh sự phụ thuộc của người vợ vào chồng. Tuy nhiên, những thuật ngữ này trái ngược với các cụm từ như buông tha và tự do khỏi luật pháp trong các câu tiếp theo. Minh họa của vị sứ đồ nhấn mạnh rằng, khi một người phụ nữ kết hôn, cô ấy ở dưới thẩm quyền của chồng mình. Tất cả những thuật ngữ xung quanh minh họa này đều củng cố ý tưởng về sự cai trị, điều cần thiết cho lập luận của Phao-lô. Ông so sánh người chồng với luật pháp, mối quan hệ của người không tin Chúa với luật pháp giống như mối quan hệ của người vợ với người chồng. Chừng nào người chồng còn sống, người vợ còn ở dưới quyền lực và sự kiểm soát của chồng. Điều này minh họa rõ ràng tình trạng của con người khi họ sống dưới sự cai trị của luật pháp, trước khi nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời. Khi bị sứ đồ viết những lời này, chưa hề có phong trào nữ quyền. Dù chúng ta nghĩ gì về vấn đề này, rõ ràng phong trào nữ quyền đi ngược lại Kinh Thánh, phủ nhận một trong những nguyên tắc cơ bản của Kinh Thánh. Tuy nhiên, nó vẫn phổ biến trong vòng các cơ đốc nhân ngày nay. Tôi nhắc đến vấn đề này vì nó liên quan đến lập luận của vị sứ đồ. Những người dẫn đầu phong trào nữ quyền nghĩ rằng họ đang tôn cao phụ nữ. Nhưng thực ra không phải vậy, nam và nữ vốn khác biệt và được tạo dựng để khác biệt. Và một người nữ cơ đốc thật sự luôn hiểu rõ điều này. Đây không chỉ là ý kiến riêng của sứ đồ Phao-lô mà là sự dạy dỗ nhất quán của toàn bộ Kinh Thánh, vì tư tưởng của ông hoàn toàn dựa trên lời Kinh Thánh. Ví dụ, hãy xem Sáng-thế-tí chương 3 câu 16, khi Đức Chúa Trời phán với Eva rằng, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi, Đức Chúa Trời phán với Eva như vậy bởi vì bà đã phạm tội. Và lời tuyên bố của Đức Chúa Trời chạy xuyên suốt lịch sử nhân loại, sự dục vọng ngươi phải hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Vị sứ đồ ở đây, cũng như trong chương 5 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, nói rõ điều đó, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Sách Ê-phê-sô chương 5 từ câu 22 đến câu 33. Người chồng là đầu của người vợ, và là đầu của gia đình, đó là trật tự của Đức Chúa Trời, và Phao-lô so sánh điều đó với mối liên hệ của Chúa cứu thế với hội thánh. Vì vậy, người vợ được thúc giục chính mình thuận phục bởi vì người chồng là đầu của nàng, giống như Chúa cứu thế là đầu của hội thánh. Một người đàn ông cơ đốc nên biết cách tôn trọng và yêu thương vợ mình như cách Chúa yêu hội thánh. Như vị sứ đồ tiếp tục nói với chúng ta, đó là lẽ thật và là mối liên hệ cơ đốc. Ở đây vị sứ đồ nói rằng, tất cả mọi người đều biết điều này và đều đồng ý với nó. Đây là vị trí của toàn thể nhân loại về bản chất. Toàn thể nhân loại đều ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Cũng có người thắc mắc, liệu những người ngoại bang chưa từng nhận lãnh luật pháp của Đức Chúa Trời qua Môi-se có ở dưới luật pháp này không? Nhưng vị sứ đồ đã giải quyết điều đó sau cùng trong chương 2 của thư tín này. Trong đó ông nói rằng họ có luật pháp chép trong lòng. Chương đó đã khẳng định rằng toàn thể nhân loại đều ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho ý muốn của Ngài trở nên rõ ràng, đơn giản trong trường hợp của dân Do Thái bằng cách ban luật pháp qua Môi-se. Nhưng luật pháp phổ quát của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại có được, và toàn thể nhân loại theo bản chất đều ở dưới luật pháp. chúng ta cũng đã thấy cách ông đã giải thích trong chương 5 rằng, thậm chí từ Adam cho đến Môi-se, trước khi luật pháp được ban bố cho dân Do Thái qua Môi-se, luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn có đó nhưng chưa được định nghĩa theo cách cụ thể này. Mọi người đều ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se. Đó là lý do đầu tiên để sử dụng minh họa cụ thể này. Mối liên hệ hôn nhân giúp chúng ta nhìn thấy mối liên hệ phổ quát của con người trong tội lỗi với luật pháp của Đức Chúa Trời. Như người vợ ở dưới quyền chồng mình, thì toàn thể nhân loại cũng ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Thứ hai, minh họa này nhấn mạnh tính ràng buộc của mối quan hệ. Hãy chú ý cụm từ, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nghĩa là người nữ nào có chồng thì bị ràng buộc vĩnh viễn với chồng. Ý nghĩa nhấn mạnh rằng mối liên kết này là liên tục và bền vững. Dĩ nhiên, như Phao-lô đã nói trong câu 1, chỉ có sự chết mới có thể phá vỡ mối quan hệ hôn nhân. Nhưng ai đó có thể hỏi, vậy còn việc ly dị thì sao? Câu trả lời là ly dị được phép như một sự nhượng bộ. Theo Kinh Thánh nói, vì sự cứng lòng của các ngươi, sách Ma-thi-ơ chương 19 câu 8, điều này có nghĩa là ly dị là một ngoại lệ, không ảnh hưởng đến nguyên tắc mà Phao-lô đang nêu ra ở đây. Phao-lô nhấn mạnh rằng, nguyên tắc phổ quát trong luật pháp, hôn nhân là một mối quan hệ không thể phá vỡ bởi bất cứ điều gì ngoài sự chết. Nếu luật pháp cho phép ngoại lệ vì những lý do cụ thể, đó là một vấn đề khác, không phải trọng tâm ở đây. Điều quan trọng mà Phao-lô muốn làm rõ là chỉ có sự chết mới thực sự chấm dứt mối quan hệ hôn nhân. Hôn nhân là một mối quan hệ gắn bó lâu dài, và nó chỉ kết thúc khi một trong hai người qua đời. Ông đã sử dụng ví dụ này để nhấn mạnh quan điểm của mình. Lý do thứ ba, vị sứ đồ đã chọn nó để đưa ra ý tưởng về khả năng bước vào một mối liên hệ mới. Trong chương trước, ông đã sử dụng ví dụ về nô lệ để minh họa, vì một người có thể mua một nô lệ từ người khác. Tuy nhiên, ví dụ này chỉ hữu ích ở mức độ nhất định và chưa đi sâu vào vấn đề. Mối quan hệ hôn nhân thì rõ ràng hơn nhiều. Ở đây không phải là vấn đề mua bán mà là về sự chết. Khi một trong hai người qua đời, mối quan hệ hôn nhân chấm dứt, và người còn sống có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Vị sứ đồ đặc biệt muốn nhấn mạnh điều này. Đó là lý do tại sao ông đã trình bày ví dụ của mình với một số chi tiết cụ thể. Chúng ta hãy cùng xem xét cách ông làm điều đó. Phao-lô bắt đầu lập luận của mình bằng cách đưa ra một nguyên tắc phổ quát. Sau đó, ông minh họa nguyên tắc này bằng một ví dụ cụ thể. Một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông, nghĩa là người vợ đó bị ràng buộc bởi luật pháp với người chồng, cho đến chừng nào anh ta còn sống. Tiếp theo, ông giải thích tình huống ngược lại. Nhưng nếu người chồng qua đời, người vợ được giải thoát khỏi luật pháp ràng buộc cô với người chồng. Mối quan hệ tưởng chừng như rất lâu dài này bỗng chấm dứt khi một trong hai người qua đời. Cái chết giải phóng người vợ, đặt cô vào một trạng thái mới, nơi cô được tự do và giải thoát khỏi ràng buộc trước đây. Phao-lô muốn làm rõ quan điểm này nên ông dành toàn bộ câu 3 để giải thích thêm. Ông nói, vậy nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Điều này hoàn toàn rõ ràng. Bất kỳ ai hiểu luật pháp về hôn nhân đều đồng ý với lập luận này. Nếu người phụ nữ kết hôn với người đàn ông khác trong khi chồng mình vẫn còn sống, cô ấy sẽ bị xem là ngoại tình. Tại sao? Vì chồng cô ấy vẫn còn sống, và luật pháp vẫn ràng buộc họ. Tuy nhiên, nếu người chồng qua đời, cô ấy được giải thoát khỏi luật pháp đó, lúc này, việc cô ấy tái hôn sẽ không bị coi là ngoại tình. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng tất cả những gì xảy ra với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không hề trái với luật pháp. Thay vào đó, đó là một sự làm chọn luật pháp. Khi đến câu 14, chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều này. Ông sử dụng minh họa về một người phụ nữ đã kết hôn với người chồng đầu tiên. Sau khi người chồng này qua đời, bà tái hôn với một người khác, và điều này không vi phạm luật pháp. Cái chết của người chồng đầu tiên đã chấm dứt ràng buộc pháp lý của cuộc hôn nhân trước, giải phóng cô ấy khỏi hợp đồng đó. Vì vậy, khi cô ấy kết hôn với người khác, cô ấy không bị xem là ngoại tình. Ngược lại, điều này hoàn toàn hợp pháp và đúng đắn, bởi luật pháp vẫn được tôn trọng. Cái chết đã giải phóng cô ấy khỏi cam kết ban đầu. Điều Phao-lô muốn nhấn mạnh là cách chúng ta chuyển từ mối quan hệ thuộc linh dưới luật pháp sang mối quan hệ mới dưới ân điển. Minh họa này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình đó, và nó thực sự là một minh họa tuyệt vời. Thứ tư, tôi tin rằng sứ đồ Phao-lô đã chọn minh họa cụ thể này vì nó diễn tả một cách rõ ràng ý nghĩa sâu xa của mối quan hệ hôn nhân. Trong câu 4, ông nói rằng mục tiêu của mối quan hệ này là hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Tất cả các chi tiết trong minh họa này đều rất cần thiết để làm rõ lập luận của sứ đồ Phao-lô về mối quan hệ giữa con người và luật pháp. Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh điểm thứ tư. Phao-lô muốn chứng minh rằng khi chúng ta kết hôn với luật pháp, chúng ta không bao giờ có thể thực sự kết quả cho Đức Chúa Trời. Điều này là do bản chất con người cũ của chúng ta, Chỉ khi chúng ta kết hôn với Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì việc sinh ra kết quả cho Đức Chúa Trời mới có thể xảy ra. Vì vậy, cần phải giải phóng khỏi mối liên hệ cũ với luật pháp, để chúng ta có thể bước vào một mối liên hệ mới với Chúa Cứu Thế. Để làm rõ hơn, hãy xem xét từ được buông tha trong câu 2. Nếu người chồng chết, người vợ được buông tha khỏi luật pháp của chồng mình. Đây là một từ rất thú vị. Trong một bản dịch khác, từ này xuất hiện trong câu 6 của chương 6. Biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi. Từ được buông tha cũng mang nghĩa bị làm cho không còn hiệu lực, bị làm cho vô giá trị. Nhưng trong câu này, nó được hiểu là giải thoát, ý nghĩa đầy đủ của từ này là bỏ đi, làm cho vô hiệu. Vì vậy, khi người chồng qua đời, người vợ được buông tha khỏi luật pháp ràng buộc với chồng mình. Điều này có nghĩa là mối quan hệ cũ bị làm cho vô hiệu, và người vợ hoàn toàn được tự do. Ý của Phao-lô rất rõ ràng, mối quan hệ cũ với luật pháp phải bị bỏ đi, để một mối quan hệ mới với Chúa Cứu Thế có thể được thiết lập. Nói cách khác, điều mà Phao-lô muốn chứng minh là chúng ta phải được giải cứu khỏi quyền lực và sự thống trị của luật pháp, nếu muốn sinh ra kết quả cho Đức Chúa Trời. Và điều này chỉ có thể đạt được qua sự chết, chỉ có sự chết mới có thể phá vỡ mối quan hệ với luật pháp, nếu mối quan hệ này không bị chấm dứt bởi sự chết. Nó sẽ không phải là sự kết thúc hợp pháp, mà là một hành động ngoại tình. Vì vậy, Phao-lô tiếp tục giải thích rằng, những gì đã xảy ra với chúng ta trong và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu không vi phạm luật pháp, mà là làm trọn luật pháp. Tuy nhiên, việc chúng ta được giải thoát khỏi mối quan hệ cũ chưa đủ để có thể sinh ra kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kết hợp với một mối quan hệ mới. Tất cả quá trình này phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp một cách hoàn toàn. Đây là lý do Phao-lô giải thích chi tiết trong câu 3. Nếu trong khi chồng còn sống mà vợ lấy người khác, cô ấy sẽ bị gọi là ngoại tình. Nhưng nếu chồng qua đời, vợ được giải thoát khỏi luật pháp và dù lấy người khác cũng không bị xem là ngoại tình. Ông dùng minh họa này để chỉ ra cách mà Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu rỗi của chúng ta. Đây là một cách diễn đạt khác về điều ông đã nói trong sách Rô-ma chương 3 câu 26 liên quan đến sự xưng công bình, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời luôn công bình, và những gì Ngài làm luôn công bình, vậy chúng ta có làm cho luật pháp ra vô hiệu bởi đức tin không? Phao-lô nói ở cuối chương 3. Trái lại, chúng ta xác nhận và lập vững luật pháp, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu sự thật này ngay bây giờ. Tiếp theo, sau khi đã trình bày minh họa của mình, vị sứ đồ đi đến chỗ áp dụng nó trong câu 4. Giờ đây ông sẽ áp dụng minh họa về mối liên hệ hôn nhân cho tất cả các tín hữu, cho những người đang ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở đây chúng ta đến với một trong những câu vĩ đại khác của Phao-lô, một trong những lời tuyên bố ấn tượng của ông mà chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp, và cho chúng ta một trong những định nghĩa hoàn hảo về ý nghĩa của việc làm một cơ đốc nhân. Ở đây chúng ta có phúc âm trong một bản tóm tắt, nói ngắn gọn, toàn bộ bản chất của đức tin và sự kêu gọi được tóm tắt cho chúng ta. Trước khi xem xét chi tiết, chúng ta phải đối diện với điều mà tôi gọi là khó khăn máy móc. Một số nhà giải kinh cho rằng sứ đồ Phao-lô không biết cách sử dụng hình ảnh minh họa, hoặc nếu ông biết, thì khi quay lại sử dụng minh họa đó, ông đã trở nên bối rối. Họ cảm thấy như vậy vì có vẻ như có sự nhầm lẫn trong việc áp dụng minh họa đó. Ông dường như chuyển từ ý này sang ý khác mà không rõ ràng. Trước đây, Phao-lô đã so sánh mối quan hệ của chúng ta với luật pháp giống như mối quan hệ của vợ với chồng. Nếu chồng chết, vợ sẽ được tự do kết hôn với người khác. Khi đến phần áp dụng, bạn có thể mong đợi ông nói điều gì đó như, bây giờ luật pháp đã chết và do đó chúng ta được tự do. Tuy nhiên, thay vì vậy, ông lại nói, vậy thì anh em cũng đã chết đối với luật pháp. Điều này làm nhiều người chúng ta cảm thấy bối rối. Trước đây, người chồng là người đã chết, nhưng bây giờ lại là người vợ đã chết. Họ không hiểu tại sao Phao-lô lạ sử dụng minh họa này nếu ông sẽ thay đổi nó theo cách đó. Họ tự hỏi liệu ông không thể nghĩ ra một minh họa khác dễ hiểu hơn không? Thực ra không có khó khăn thực sự nào cả. Không có minh họa nào là hoàn hảo và không có minh họa nào phải được hiểu theo từng chi tiết. Sứ đồ Phao-lô muốn làm rõ một nguyên tắc lớn. Và theo tôi, minh họa của ông làm điều đó rất tốt. Mục tiêu của ông là chỉ ra rằng chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt mối quan hệ cũ. Và với luật pháp, điều quan trọng không phải là ai chết, mà là cái chết phải xảy ra để mối quan hệ này kết thúc. Sứ đồ Phao-lô đã đảo ngược minh họa này vì một lý do rõ ràng. Ông không thể nói rằng luật pháp đã chết, vì thực tế là luật pháp vẫn còn tồn tại. Dù ý tưởng về việc chúng ta kết hôn với luật pháp có vẻ kỳ lạ, nhưng nó làm nổi bật những khía cạnh quan trọng mà tôi đã giải thích. Và đối với tôi, đây là một minh họa rất khéo léo. Luật pháp vẫn còn đó, vì vậy Phao-lô không thể nói rằng luật pháp đã chết. Tuy nhiên, điều quan trọng là, nhờ vào cái chết đã xảy ra, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi luật pháp hay chịu sự chi phối của luật pháp nữa. chúng ta được tự do khỏi những nghĩa vụ của mối quan hệ cũ với luật pháp. Nói cách khác, mối quan hệ trước đây của chúng ta với luật pháp đã chấm dứt. Và như chúng ta sẽ thấy, điều này xảy ra nhờ vào sự chết. Đây là điểm mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh. Một nhận xét nữa phải được đưa ra để làm sáng tỏ nền tảng cho một sự giải thích tích cực về câu thứ 4 gây ấn tượng này. Phao-lô sẽ nói rằng, chúng ta đã chết về luật pháp bởi thân thể của Chúa cứu thế. Hãy để tôi làm rõ câu hỏi này về cách có thể nói rằng, cơ đốc nhân đã chết về luật pháp. Vì một lần nữa điều này đã bị hiểu sai trầm trọng. Có những người nói rằng, nó có nghĩa là cơ đốc nhân không liên quan gì đến luật pháp cả. Rằng người đó không bao giờ cần phải nghĩ về nó nữa. Không bao giờ cần phải đọc nó. Không cần phải quan tâm đến nó ở bất kỳ mức độ nào. Tôi không ngần ngại nói rằng đó là một sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì tín đồ Chúa cứu thế đã chết đối với luật pháp theo nghĩa nào? Tôi xin nhắc bạn rằng trong văn cảnh này, luật pháp có nghĩa là luật đạo đức của Đức Chúa Trời, những đòi hỏi đạo đức của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Chúng ta có một bản tóm tắt đầy đủ về luật pháp trong 10 điều răn. Ở đây Phao-lô không nói về luật nghi lễ. Ông không nói rằng tất cả những ai tin phúc âm không cần phải dâng của lễ thiêu và của lễ hy sinh của họ nữa. Ông đang nói với dân ngoại cũng như dân Do Thái, như chúng ta đã lưu ý trong câu 1. Ông đang nói về luật đạo đức của Đức Chúa Trời, những đòi hỏi đạo đức của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, và ông nói rằng chúng ta đã chết đối với luật pháp đó. Nhưng chỉ theo ý nghĩa này, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa. Đó là cụm từ được sử dụng trong chương 6, câu 14. Tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Chúng ta không còn ở dưới nó như một giao ước việc làm nữa. Chúng ta không còn ở vị trí cố gắng tự cứu mình, tự biện minh cho mình, tự thánh hóa mình và tự làm cho mình thích hợp để đứng trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách tuân giữ luật pháp. Đó là vị trí của chúng ta. Đó vẫn là vị trí chung của toàn thể nhân loại. Sự vinh hiển của phúc âm cơ đốc là chúng ta không còn ở trong địa vị đó nữa. Giờ đây chúng ta ở dưới ân điển. Chúng ta không còn cố gắng tự xưng công bình bởi việc làm, hoặc bởi tuân theo luật pháp nữa. Chúa cứu thế là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Như Phao-lô sẽ nói sau đó trong chương 10, câu 4. Theo ý nghĩa đó, chúng ta đã chết đối với luật pháp. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không quan tâm chút nào đến luật đạo đức của Đức Chúa Trời và những đòi hỏi của luật pháp. Chúng ta không bao giờ nên hiểu rằng vì chúng ta là cơ đốc nhân nên chúng ta có thể nói, bây giờ chúng ta không quan tâm đến những gì luật pháp nói. Đó là một hình thức nguy hiểm nhất của thuyết chống đạo lý, và nó hoàn toàn trái ngược với sự dạy dỗ đơn giản của Kinh Thánh. Thật vậy, toàn bộ mục đích của sự cứu rỗi là để giúp chúng ta có thể vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều nhấn mạnh đến vấn đề này. Ví dụ, trong sách Hê-bơ-rơ chương 8, trích dẫn từ Giê-rê-mi chương 31, chúng ta được biết về đặc tính vĩ đại của giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập với những người tin vào Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ghi tạc luật pháp ta trong trí họ và khắc ghi vào lòng họ, không giống như giao ước mà ta đã lập với cha ông họ vào ngày ta dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì đó là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ta sẽ đặt luật pháp ta vào tâm trí họ và viết chúng vào lòng họ. Và ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ là dân của ta. Đây chính là giao ước mới. Đây là giao ước mà chúng ta, những người cơ đốc nhân, đang sống trong đó, và điều này mang lại niềm vui cho chúng ta. Chúng ta cũng tìm thấy một chân lý tương tự trong chương 10 của thư Hê-bơ-rơ, nơi lời tuyên bố được quy cho chính Chúa Giê-xu. Ngài nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Câu 9, đó là lý do Chúa Giê-xu đến thế gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vâng. Và để giúp chúng ta có thể làm được điều đó. Sứ đồ Phi-e-rơ nói trong thư tín thứ nhất của ông, vì Đức Chúa Trời đã phán, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Làm thế nào để nên thánh? Hãy đọc 10 điều răn và bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Chính Chúa chúng ta đã phán, đừng nghĩ rằng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá nhưng để làm trọn. Vì vậy, hễ ai phá một trong những điều răn nhỏ nhất này và dạy người ta như vậy, thì sẽ được xưng là nhỏ hơn hết trong nước thiên đàng. Nhưng hễ ai làm và dạy người ta, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Sách Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Tương tự, hãy xem sách Ê-phê-sô chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Ở đây Phao-lô đang viết cho các gia đình cơ đốc và đây là những gì ông nói. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có lời hứa nối theo. Hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Cơ đốc nhân không bao giờ được nói lời từ biệt với luật pháp. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn ở dưới nó như một con đường cứu rỗi. Nhưng chúng ta phải giữ nó. Chúng ta phải tôn trọng nó. Chúng ta phải thực hành nó trong đời sống hàng ngày của mình. Gia cơ trong thư tín của ông nói, Nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Sách Gia Cơ chương 2 câu 8. Bây giờ tất cả sự dạy dỗ này được tìm thấy trong chương chúng ta đang nghiên cứu. Hãy quan sát cách Phao-lô khen ngợi luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành, đừng bác bỏ luật pháp, đừng nói rằng bạn không liên quan gì đến luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, và chúng ta phải giữ lấy nó, chúng ta không ở dưới nó, không có sự xét đoán, nó không phải là con đường cứu rỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến nó. Nhưng trong chương tiếp theo của thư tín chúng ta có một bằng chứng xác thực hơn. Hãy xem những gì sứ đồ nói trong câu 3 của chương 8. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh, với mục đích gì? Để sự công bình của luật pháp được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Phao-lô không chỉ nói đến sự chết của Chúa cứu thế vì tội lỗi của chúng ta. Ông đang nói rằng mục tiêu của sự cứu rỗi là giúp chúng ta thực hiện sự công bình của luật pháp. Cuối cùng, hãy xem xét những gì ông nói trong thư tín này ở chương 13, câu 8 đến câu 10. Và khi làm như vậy, hãy nhớ rằng ông đang viết cho các tín hữu Cơ Đốc, chớ mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Bởi cớ đó, ngươi chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, chớ tham lam, chớ phạm tội tà dâm. Lưu ý rằng sứ đồ đang trích dẫn 10 điều răn và nếu có bất kỳ điều răn nào khác, nó được hiểu ngắn gọn trong câu này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình, tình yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận mình. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Đó là cách người Cơ Đốc phải yêu thương. Vì vậy, là Cơ Đốc nhân, chúng ta đừng bao giờ nói một cách ngu dại và sai lầm rằng, tôi chẳng có liên quan gì đến luật pháp cả. Anh em đừng bao giờ giao giảng 10 điều răn. Tôi ở dưới ân điển. Tôi đã làm trọn luật pháp. Sứ đồ Phao-lô đã giao giảng 10 điều răn cho các thánh đồ Cơ Đốc tại Roma, và chúng vẫn có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay như khi ấy. Chúng vẫn là một sự bày tỏ tuyệt vời về cách sống mà bạn và tôi nên sống. Quý thính giả thân mến, để chúng ta có thể sống theo luật pháp và bởi đó kết quả cho Đức Chúa Trời, Chúa cứu thế đã đến và chết thay chúng ta và đã sống lại. Để chúng ta có thể làm điều này, chúng ta cần buộc chặt với Ngài, kết hôn với Ngài, và quyền năng của Ngài hành động trong chúng ta, và thông qua chúng ta, giúp chúng ta làm trọn sự công bình của luật pháp. Sau khi đã làm rõ điểm này, tuần sau chúng ta có thể tự do đi đến một sự giải thích tích cực về lời tuyên bố vĩ đại trong câu 4. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 3 vào tuần sau.
Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp nay là phước âm kiếp giao đêm ngày. Nào người xa bỏ đường tranh mê, nào những kế hồn thần linh đi, nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân, truyền ra khắp phước âm muôn đời. Jesus Christ tiếp nghinh.